Hôm nay chúng ta học tiếp quyển Nguồn Thiền. Ý rõ ràng, nhưng đối chiếu minh bạch thì thiền có ba tông, giáo có ba thứ, như phải trải qua sự đo lường mới đủ quyết định sâu cạn. Trước trình bày về thiền môn, sau lấy kinh giáo chứng minh thiền có ba tông. Hôm trước chúng ta đã học về 10 cái lý do, thì tuy nói rõ ràng minh bạch như vậy, nhưng mà cũng phải trải qua sự đo lường mới có thể quyết định sâu cạn. Và hôm nay thì nói cặn kẽ về ba tông của thiền. Thứ nhất là tông dứt vọng tu tâm. Thứ hai là tông dứt bạc không chỗ nương. Thứ ba, chỉ thẳng tâm tánh. Giáo cũng có ba thứ: giáo mật ý, y tánh nói tướng. Thứ hai, giáo mật ý, phá tướng hiển tánh. Thứ ba, giáo hiện bày chân tâm, tức là tánh. Dùng ba giáo này, thứ lớp đồng ba tông trước, mỗi chứng minh trước trình bày về ba tông. Đây là một trong những cái phần chủ yếu của tập sách mà chúng ta cần nắm vững. Tại vì tuy rằng các tông thiền đều riêng bày cái nguồn tâm, nhưng mà nếu mình không khéo thì tới khi dụng công hoặc là khi nghe người ta dạy, mình sẽ thấy ủa sao khi thì như thế này, sao thì khi như thế khác, rồi hoang mang. Thành ra phải nắm cho vững ba tông này. Về giáo cũng vậy, nếu không nắm vững ba cái giáo thì khi mấy em đọc kinh sách á, mấy em sẽ hoài nghi tại sao trong A Hàm á, thì Phật lại dạy các tướng rất là rõ ràng chi ly, nhưng mà lại có những cái kinh bát hết chỉ nói một chân tâm mà thôi, hoặc là có những cái bộ kinh cao sâu như là Hoa Nghiêm thì lại nói như là một cái thế giới nào khác lạ. Thì chúng ta nắm vững ba cái giáo thì mình mới rành rẽ như là có một tấm bản đồ trên tay. Và mấy em biết là mình đi tới một cái thành phố lạ, hoặc là dù đó là một cái thành phố quen mà không có rõ cái bản đồ, không có một cái bản đồ cặn kẽ, thì mình cũng không thể tự tin hoàn toàn. Ba cái tông và ba cái giáo này mấy em phải thuộc lòng, phải nhớ, hỏi tới một cái là mình biết đây là tông gì, đây là giáo gì, thì như vậy nếu mới là rõ ràng con đường đi, con đường tu tập của mình. Tông thứ nhất, dứt vọng tu tâm. Nói chúng sanh tuy vốn có Phật tánh mà bị vô minh từ vô thủy che lấp, không thấy nên luân hồi sanh tử. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sanh tử được thần thông tự tại. Nên biết phàm thánh công dụng không đồng, ngoại cảnh nội tâm mỗi cái có phần hạn, cần phải y nơi thầy chỉ dạy, trái cảnh quán tâm dứt bạc vọng niệm. Niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết, như gương bị bụi lấp, cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết ánh sáng hiện, tức không đâu chẳng chiếu. Cái này là dứt vọng tu tâm. Mới nghe vậy mấy em thấy nó có giống mình không? Đó, có hai ba cái đầu ngút rồi đó là giống, phải không? Mà có thấy có cái gì khác mình không? Đó, thấy không? Thành ra nếu mà không có học kỹ những cái này á, là chúng ta khó phân định được lắm. Thì đây bây giờ cứ nghe giảng, rồi lát nữa là chúng ta sẽ rõ cái đường lối chúng ta đi nó nằm trong cái nào trong ba cái này, và có phải ở trong tâm thứ nhất không. Chúng sanh thì vốn có Phật tánh mà vô minh từ vô thủy che lấp. Cái này á, nó trong nhà thiền nó có một cái từ gọi là bất giác. Ví dụ như các em có làm quen, có quen với cái chữ bản giác và thủy giác chưa hề? Ví dụ như ban đầu chúng ta là có một cái tánh giác, đúng không? Tánh Phật, tánh giác. À, cái này ai cũng có. Nhưng mà do vô minh, cái giác này chúng ta gọi là bản giác, bổn giác. À, có nghĩa là cái tánh giác sẵn có nơi mỗi người. Nhưng mà vô minh, minh á, là sáng, nó đồng với cái chữ giác này. Nhưng mà có khi nó không sáng thì nó xảy ra một cái gọi là bất giác. Tự nhiên cái nó lửng đi đâu mất, bất giác, nó không biết. Thì cái này nó mới sanh khởi vọng tưởng. Đó. Cái này nó mới khởi niệm, khởi vọng tưởng. Mà có vọng tưởng thì tạo nghiệp. Đó. Vọng tưởng thức tình mà lên á, mà đi theo nó thì tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì luân hồi sanh tử không dừng. Đó. Thì đây là cái con đường sinh tử chúng ta. Tất cả chúng ta đều có cái tánh giác này mà đi theo cái chiều này đưa tới luân hồi sanh tử. Bây giờ đi ngược trở lại. Chúng ta đây thì nghiệp đã tạo rồi, thì chúng ta lại tu ngay từ nơi cái chỗ vọng tưởng này. Nha. Ngang đây rõ vọng tưởng. Ở đây cô tránh không dùng cái chữ dừng vọng tưởng hay là dứt vọng, mà là dùng cái chữ rõ vọng tưởng. Rõ vọng tưởng, rõ cái tánh hư dối của nó thì tự nó dừng lặng. Nó chứ không phải đè, không phải kèm. Khi rõ vọng tưởng thì tự nhiên là nó giác, phải không? Nó lặng vọng tưởng rồi á, thì nó bày cái chân thật. Thì cái này, cái từ trong nhà thiền thì gọi là thỉ giác. Chữ thỉ này, chữ Hán là gì mấy em? À, chứ không, à, mới. Là cái giác mà bây giờ mới giác này. Cô lấy ví dụ như là trong Pháp Hoa, cái chuyện hạt châu chéo áo, nhớ không? Là hai người bạn mà tới cái khi mà cái người nghèo á tới thăm cái người giàu. Người giàu thương, mới trong khi mà cái người nghèo này ngủ, mới cột một cái hạt châu trong cái chéo áo. Nhưng mà người này không biết, thức dậy rồi lang thang tiếp. Sau cùng khốn bao nhiêu năm, tình cờ gặp lại cái người bạn giàu có, người này mới nói: ủa sao anh không lấy cái hạt châu trong chéo áo ra xài? Thì lúc đó mới lật cái chéo áo ra, được cái viên ngọc, trở thành giàu có. Thì cái viên ngọc đó bao nhiêu năm nay có thiếu không? Có, vẫn có. Thì cái đó là vốn có, gọi là bản giác, mà không xài được. Tới bây giờ chỉ cho mới biết là mới biết thị giác. Thì chúng ta cũng vậy, tánh giác sẵn lâu nay không biết, bây giờ nhờ thiện trí thức chỉ mới giác. Rồi từ cái thị giác này á, nó như là một cái lần ngộ vậy, em biết không? Hoặc là kiến tánh, nó là ở đây này. Thì từ cái kiến tánh này á, mình mới có một cái quá trình làm cho nó thuần thục, hoặc là người ta gọi là trưởng dưỡng thánh thai. Thì tới khi hoàn toàn thuần thục thì mới viên thành, mới thành tựu cái công phu tu tập của chúng ta. Đó. Như vậy, cái Phật tánh chúng sanh tuy có mà bị vô minh từ vô thỉ che lấp không thấy. Còn chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sinh tử được thần thông tự tại. Nhưng mà cũng phải cần biết phàm thánh công dụng không đồng, ngoại cảnh nội tâm mỗi cái mỗi khác. Ví dụ như thế này, cái tánh Phật chúng ta với cái tánh giác nơi Đức Phật là đồng hay là khác? À, cái thể thì đồng, nhưng mà Phật với chúng ta đồng hay khác? Là khác. Thì rất dễ hiểu, hai cái gương đều là cái gương tốt như nhau hết. À, ví dụ đều là mua 100 ngàn hết trơn. Nhưng mà cái này thì để trong nhà hàng xài mỗi ngày lau chùi, còn cái này thì để trong kho cái 50 năm sau, cái nó mờ bụi không thấy gì nữa. Thì khi mà đem hai cái gương ra mà để thì đồng hay khác? À, tức là trên cái công dụng hai cái gương nó không đồng, dù rằng trên cái thể đồng, cho nên mới gọi là phàm thánh công dụng không đồng.